SBS Learn English, chương trình SBS học tiếng Anh, nơi học là vui. Hãy tìm các đoạn phim, các bài podcast và các lời khuyên về sinh sống ở Úc. sbs.com.au/learnenglish.
Tại Úc, một cuộc trấn áp thuộc lá điện tử đã nhắm mục tiêu mà Bộ trưởng Y tế Mark Butler mô tả là vấn đề sức khỏe cộng đồng lớn và vấn đề hành vi số 1 ở nhiều trường học. Theo dữ liệu của Bộ Y tế, cứ 3 học sinh trung học Úc thì có một học sinh hút thuốc lá điện tử vào năm 2022-2023. Becky Freeman là phó giáo sư tại khoa y tế công của Đại học Sydney. Bà đang lãnh đạo dự án Generation Vape, một nghiên cứu điều tra niềm tin và hành vi của giới trẻ xung quanh thuốc lá điện tử, và cho biết mức độ phổ biến của việc sử dụng thuốc lá điện tử ở thanh thiếu niên đã được ghi nhận rõ ràng.
Chúng tôi biết rằng khoảng 1/3 thanh thiếu niên đã thử thuốc lá điện tử trên khắp nước Úc. Chúng tôi cũng biết rằng con số này đã tăng vọt trong những năm gần đây, đặc biệt là khi xem xét trước và sau thời gian diễn ra dịch bệnh COVID-19, lúc mà các trường học đã ngừng hoạt động và mọi sự chú ý của cộng đồng đều tập trung vào COVID-19. Những sản phẩm thuốc lá điện tử này, đặc biệt là các sản phẩm có nồng độ nicotine cao dùng một lần, đã trở nên rất là phổ biến tại Úc. Chúng được tiếp thị cho trẻ em, bán cho trẻ em, và đây là những sản phẩm mà thanh thiếu niên đã sử dụng.
Giáo sư Freeman giải thích, bất chấp các quy định cấm bán sản phẩm thuốc lá điện tử tại các cửa hàng bán lẻ bên ngoài hiệu thuốc, thực tế lại khác. Với việc bán hàng ở chợ đen, tiếp cận trở nên quá dễ dàng với thanh thiếu niên.
Tôi bật cười khi mà mọi người gọi nó là chợ đen, bởi vì nếu như mà một đứa trẻ 14 tuổi bình thường thấy việc mua một chiếc vape vô cùng dễ dàng, thì đó thực sự không phải là chợ đen. Nó giống như là một thị trường mở hơn. Và đó là lý do tại sao mà chúng tôi thực sự tập trung vào việc giải quyết vấn đề tiếp cận thuốc lá điện tử quá dễ dàng.
Các sản phẩm thuốc lá điện tử đã có từ vài năm nay. Giáo sư Freeman tin rằng một trong những lý do khiến chúng trở nên phổ biến trong giới trẻ là vì chúng được tiếp thị, là khác với việc hút thuốc, vốn không phổ biến trong thế hệ trẻ. Tuy nhiên, bà lập luận những nguy cơ tiềm ẩn lớn hơn nhiều.
Đặc biệt là những người trẻ tuổi, họ thực sự chống lại việc hút thuốc lá. Họ thực sự tiếp thu những thông điệp đó. Thuốc lá rất là đắt tiền. Có những hình ảnh cảnh báo về sức khỏe trên bao thuốc lá. Bạn không thể nào hút thuốc ở đâu cũng được. Hút thuốc cũng không chấp nhận được về mặt xã hội. Thế nhưng khi mà bạn nhìn vào vaping thì giới trẻ lại không thấy nó như vậy. Họ coi thuốc lá điện tử là an toàn, là một điều được xã hội chấp nhận, hoặc là một điều gì đó thú vị. Ngành công nghiệp vape đã rất là thành công trong các chiến dịch thông tin sai lệch về mức độ nguy hiểm và về việc những sản phẩm này gây nghiện như thế nào.
Giáo sư Nick Ra là chủ tịch nhóm cố vấn chuyên gia của Hiệp hội Bác sĩ Gia đình Úc, nơi đưa ra các hướng dẫn cho các bác sĩ y tế hỗ trợ những người muốn bỏ thuốc lá. Ông giải thích rằng, ngay cả những loại vape không chứa nicotine vẫn gây ra rủi ro cho sức khỏe do các khí dung được tạo ra khi làm bay hơi chất lỏng thuốc lá điện tử, chủ yếu bao gồm glycerin và ropilin glycol.
Khi cơ quan quản lý dược phẩm và các nhóm khác đã thử nghiệm các thiết bị vape được dán nhãn là không chứa nicotine, thì khoảng 80-90% có nicotine trong đó.
Giáo sư Jha cũng ủng hộ tuyên bố rằng nicotine có trong hầu hết các sản phẩm thuốc lá điện tử, ngay cả khi nó không dán nhãn như vậy. Đặc biệt đối với thanh thiếu niên và trẻ em, việc tiếp xúc với chất nicotine gây ra những đáng kể rủi ro về sức khỏe, bao gồm những ảnh hưởng xấu đến sự phát triển.
Một trong những mối quan tâm lớn về nicotine, đặc biệt là ở những người trẻ tuổi, là ảnh hưởng của nó đối với hệ thần kinh đang phát triển và đặc biệt là não bộ đang phát triển. Đây là mối quan tâm đáng kể với việc hút thuốc hoặc vape ở những người trẻ tuổi. Hiện nay, việc hút thuốc lá điện tử trong thời gian dài có thể có tác động xấu đến phổi và hệ tim mạch, nhưng mức độ tác hại đó vẫn chưa rõ ràng.
Bỏ thuốc lá điện tử là một hành trình khác biệt đối với mỗi thanh thiếu niên. Như bà Rachel Anderson, giám đốc của Quit Victoria, giải thích.
Câu trả lời đơn giản là nó khác nhau với tất cả mọi người. Không có cách nào duy nhất để có thể bỏ thuốc lá điện tử hoặc là bỏ hút thuốc. Mọi người đều gặp phải các triệu chứng tương tự khi mà họ thực sự muốn bỏ thuốc lá. Quá trình cai nghiện nicotine rất là giống nhau, cả về thuốc lá lẫn thuốc lá điện tử. Các chuyên gia y tế là nơi tốt nhất để đưa ra lời khuyên cụ thể về cách bỏ thuốc lá.
Giáo sư Gia cho biết, việc đàn áp các sản phẩm thuốc lá điện tử có mang lại làn sóng, có làm tăng số thanh thiếu niên tìm kiếm sự giúp đỡ để bỏ thuốc lá hay không, vẫn còn phải xem xét. Đối với một số người trẻ, sự hỗ trợ của gia đình và bạn bè là đủ. Trong khi đó, những người khác cần sự giúp đỡ từ chuyên gia y tế để vượt qua chứng nghiện nicotine.
Chúng tôi nghe đồn đại khá nhiều người đã mua rất nhiều hàng trước sự thay đổi đó. Nếu không có thêm nguồn cung, có nguy cơ sẽ có nhiều người trẻ tuổi tìm kiếm sự hỗ trợ để cai nghiện nicotine từ vaping. Một số thanh niên quyết định đơn giản rằng họ có thể dừng lại với sự hỗ trợ của gia đình và bạn bè hoặc trì hoãn, đánh lạc hướng, uống nước, làm việc khác hay liên hệ với Quitline. Điều đó có thể là đủ mà không cần tìm sự giúp đỡ từ bác sĩ.
Rachel Anderson cho biết áp lực từ bạn bè và xã hội và việc không nhận ra tác động sức khỏe của thuốc lá điện tử là một số lý do khiến thanh thiếu niên khó bỏ thuốc lá.
Tôi nghĩ rằng phụ huynh, giáo viên và những người khác cũng cố ý tưởng rằng thuốc lá điện tử là không bình thường, giúp cho họ nhận ra rằng nicotine có tính gây nghiện cao. Với giới trẻ, đặc biệt là những người chưa tiếp xúc với những thói quen và hành vi gây nghiện cao trước đây, họ có thể không nhận ra hậu quả của những gì mà họ thực sự đang làm khi bắt đầu sử dụng thuốc lá điện tử. Và tôi nghĩ đó là một trong những lý do khiến những người trẻ tuổi khó bỏ thuốc.
Giáo sư Freeman từ Đại học Sydney nói rằng, với tư cách là mẹ của một thiếu niên 12 tuổi, bà đồng cảm với lo ngại của nhiều phụ huynh về việc con họ tiếp xúc với thuốc lá điện tử ở trường. Bà tin rằng việc giúp con bỏ thuốc lá điện tử cần hai bước chính: duy trì cuộc đối thoại tích cực và tìm kiếm sự hỗ trợ của chuyên gia.
Tôi nghĩ là việc duy trì một cuộc đối thoại thực sự cởi mở với những người trẻ tuổi là một điều thực sự quan trọng. Việc coi các em là nạn nhân của ngành công nghiệp thuốc lá điện tử, thay vì coi các em là những thanh thiếu niên nghịch ngợm hoặc là nổi loạn, là một điều thực sự hữu ích. Tìm kiếm sự hỗ trợ từ y tá trường học hoặc là chuyên gia y tế mà bạn có thể nói chuyện. Tôi cũng khuyến khích phụ huynh đi gặp bác sĩ gia đình, người mà có thể cung cấp sự hỗ trợ và cũng có các nguồn thông tin như là Quitline và trang web I Can Quit.
Bà Anderson đồng ý rằng việc sắp xếp cuộc trò chuyện với con bạn về thuốc lá điện tử theo cách không phán xét, cho phép chúng chia sẻ trải nghiệm của mình một cách an toàn là điều quan trọng. Cuối cùng, tất cả các kênh hỗ trợ dành cho thanh thiếu niên muốn bỏ thuốc lá điện tử lắng nghe, chia sẻ và đưa ra lời khuyên cho cha mẹ.
Điều đó có thể thực hiện thông qua bác sĩ gia đình. Hãy đến và trò chuyện với chuyên gia y tế của bạn. Có thể gọi đến đường dây Quitline. Tất cả những cuộc gọi này đều được bảo mật và không có sự phán xét. Họ thực sự có thể giúp đỡ cho mọi người. Họ lập ra một bản kế hoạch phù hợp. Họ có thể cung cấp những thông tin chung về sự hỗ trợ có thể có. Họ cũng có thể đưa ra lời khuyên về cách bắt đầu một cuộc trò chuyện và sau đó là cách tìm sự hỗ trợ cần thiết.
Những khách hàng tiềm năng của quý vị đang lắng nghe quảng cáo này, nếu có thể thì quý vị muốn những khách hàng này lắng nghe những gì về doanh nghiệp của mình? SBS là một trong những đài phát thanh đa ngôn ngữ nhất Úc Châu. Chúng tôi cung cấp nhiều gói dịch vụ quảng cáo, đa dạng cho tất cả các doanh nghiệp thuộc mọi quy mô lớn nhỏ, đội ngũ bán hàng giàu kinh nghiệm của chúng tôi sẽ giúp quý vị thông qua một quá trình hoàn tất để tạo ra một chiến dịch quảng cáo thật tuyệt vời. Quý vị cũng có thể cung cấp sản phẩm quảng cáo mà quý vị đã có sẵn. Hoặc đội ngũ sản xuất của chúng tôi cũng có thể giúp quý vị tạo ra một sản phẩm trên hơn 68 ngôn ngữ. Quý vị còn chờ gì nữa? Hãy bắt đầu nói chuyện với những khách hàng tiềm năng của mình ngay hôm nay. Hãy gửi email về sales@sbs.com.au.